Sách Sử Biên Niên 2, chương 20, câu 1 đến câu 37. Sau đó, con cái Moab và con cái Ammon có những người Maon đi theo đến gây chiến với vua Jehoshaphat. Người ta báo tin cho vua Jehoshaphat rằng một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Edom đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Chasson Tama, tức là En-Gedi.
Vua Jehoshaphat hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Juda ăn chay. Dân Juda tập họp lại kêu cầu Đức Chúa. Từ khắp các thành của Juda, người ta cũng đến kêu cầu Đức Chúa. Vua Jehoshaphat đứng giữa cộng đoàn Juda và Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa trước sân mới và cầu nguyện: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chẳng phải Ngài là Thiên Chúa vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các dân các nước, nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, khiến không ai địch nổi Ngài đó sao? Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng phải Ngài là đấng đã đuổi cư dân xứ này, bắt nhường chỗ cho Israel dân Ngài và ban đất ấy cho dòng dõi Abraham, bạn thân của Ngài đến muôn đời đó sao? Chính trên đất đó mà họ đã cư ngụ, đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Họ nói, nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này, trước nhan Ngài đây, vì đây chính là nơi danh Ngài ngự. Trong cơn cùng khốn, chúng con sẽ kêu lên Ngài, Ngài sẽ lắng nghe và cứu giúp chúng con.
Ngài thấy đó, con cái Ammon, Moab và dân vùng núi Seia, xưa kia khi Israel rời khỏi đất Ai Cập, Ngài đã không cho phép đi vào đất của các dân này. Ngài đã bắt phải tránh xa chúng chứ không được tiêu diệt. Nay các dân này sắp lấy oán đền ơn là trục xuất chúng con khỏi phần đất của Ngài. Đất Ngài đã ban cho chúng con làm sản nghiệp. Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng lẽ Ngài không trừng phạt chúng? Quả thật, chúng con không đủ sức địch nổi đám dân đông đảo đến tấn công chúng con đâu. Chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên Ngài.
Toàn thể dân Juda, kể cả đàn bà con trẻ, đều đứng trước nhan Đức Chúa. Bấy giờ giữa cộng đoàn, thần khí Đức Chúa giáng xuống trên ông Gia-kha-di-ên, con ông Dơ-khác-gia-hu, cháu ông Bơ-na-gia. Ông này là con ông Dơ-i-ên, cháu ông Mát-tan-gia. Gia-kha-di-ên là một thầy Lê-vi trong hàng con cháu ông A-sáp. Ông nói, toàn thể Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem và vua Giê-hô-sa-phát xin lắng tai nghe. Đức Chúa phán với các ngài như sau: Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này không phải của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa. Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng, chúng sẽ đi lên theo triền dốc Xít, và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Jeruen. Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa, đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai hãy ra đón chúng, và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi.
Vua Jehoshaphat sấp mặt xuống đất, và toàn thể Juda cùng dân cư Jerusalem phủ phục trước Đức Chúa mà thờ lạy. Các thầy Lê-vi, con cháu ông Cơ-hát và con cháu ông Cô-rắc đứng lên lớn tiếng ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel.
Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ-cô-a. Trong khi họ đi như thế, vua Jehoshaphat đứng ra và nói, Giu-đa và dân cư Jerusalem hãy nghe ta. Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại. Cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng. Sau khi hội ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen Đức Chúa. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát. Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Đức Chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Ammon, quân Moab và dân vùng núi Seia đang tiến đánh Juda. Thế là chúng bị thảm bại, con cái Ammon và Moab nổi lên chống lại dân cư vùng núi Seia để chu diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái Ammon và Moab lại giúp nhau tự hủy diệt.
Khi tới một nơi cao, từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được. Quân Juda quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót. Vua Jehoshaphat và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm. Họ thấy một đoàn vật rất đông cùng với của cải, áo quần và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được, phải mất 3 ngày mới thu hết chiến lợi phẩm vì có rất nhiều. Ngày thứ tư, họ họp đại hội ở thung lũng Beraka. Tại đây họ đã chúc tụng Đức Chúa. Vì thế cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi nơi ấy là thung lũng Beraka, có nghĩa là chúc tụng. Sau đó, vua Jehoshaphat dẫn đầu mọi người Juda và Jerusalem vui sướng lên đường trở về Jerusalem. Vì Đức Chúa đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù, họ trổi vang tiếng đàn cầm đàn sắt cùng với tiếng kèn tiến vào Jerusalem, lên đền thờ Đức Chúa. Mọi nước, mọi dân nghe biết rằng Đức Chúa đã chiến đấu chống quân thù của Israel, thì đều khiếp sợ người. Triều đại vua Jehoshaphat được yên ổn và Thiên Chúa của vua ban cho vua được bình an tư bề.
Vua Jehoshaphat làm vua Juda, vua lên ngôi lúc 35 tuổi và trị vì ở Jerusalem 25 năm. Thân mẫu vua là bà Azuva, ái nữ ông Sinhi. Vua theo đường lối của phụ vương Asa, không sai chệch, tức là làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không biến đi hết, và dân chưa quyết tâm thờ Thiên Chúa tổ tiên mình. Các chuyện còn lại về vua Jehoshaphat, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đã được ghi chép trong sử biên niên của ông Jehu, con ông Khanani. Sử biên niên này đã được đưa vào sách các vua Israel. Sau đó, Jehoshaphat vua Juda đã liên kết với Achazia vua Israel, một con người ăn ở gian ác. Vua liên kết với ông ta như vậy là để đóng tàu đi Tarsis, và nơi họ đóng tàu là Ezion Geve. Bấy giờ, ông Eliezer, con ông Dodavahu, người Maresa, nói tiên tri chống vua Jehoshaphat rằng, vì vua liên kết với vua Achazahu, nên Đức Chúa phá công việc của vua. Quả thật, đoàn tàu đã vỡ và không thể đi Tarsis được.